Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 170, người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Xin mời mở bản kinh ra, trang 197, trang 197 bắt đầu xem hàng cuối cùng. Nhược tâm bất tùy tướng nhi động, tiện trừ nhất thiết khổ, sở dị liễu sanh tử xuất luân hồi, tâm liễu nhĩ tâm xuất nhĩ. Tu hành nhân đệ nhất bộ, tiện đương minh liễu thử lý. Đây là nói đến chân tướng sự thật của ba tâm không thể được. Sau khi thông đạt rồi, cái mà bạn đạt được là thọ dụng thực tế. Phàm phu không rõ chân tướng sự thật, cho nên tâm chuyển theo cảnh, là giống như thí dụ cát của sông ở phía trước vậy. Phiền não chồng chất, vô lượng vô biên. Vì thế trường kiếp không cách gì thoát khỏi lục đạo luân hồi. Thực ra giải quyết cái sự việc này hoàn toàn không khó. Khó ở chỗ không có trí huệ, không nhìn thấy chân tướng sự thật. Nếu như có trí huệ thì cái tâm này bất động rồi, sẽ không bị chuyển bởi cảnh giới bên ngoài. Toàn bộ tất cả khổ đều xa lìa, đúng như cái mà trong Bát Nhã Tâm Kinh nói, soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách. Hết thảy khổ ách bao gồm tam khổ bát khổ ở trong tam giới đều không còn nữa. Chỉ cần bạn có trí huệ, có thể thấy ra năm uẩn đều không. Chỗ này nói là ba tâm không thể được. Cùng với năm uẩn đều không, ý nghĩa là như nhau. Vậy liền liễu sanh tử, ra khỏi luân hồi. Liễu là sáng tỏ. Sáng tỏ là đem chân tướng sự thật nhìn thấu triệt để. Liễu cũng có nghĩa là chấm dứt, vĩnh viễn thoát khỏi giới tam giới sanh tử luân hồi, vĩnh viễn thoát khỏi rồi. Từ đó cho thấy liễu là tâm liễu, xuất cũng là tâm xuất. Tâm liễu tâm xuất, vì chúng ta cái thân này có liễu hay không, có xuất hay không, nó thật ra cái thân này không có quan hệ gì. Chư Phật Bồ Tát, thậm chí là A-la-hán, thì hiện trong tam giới lục đạo độ hóa chúng sanh. Họ có sanh tử hay không, có luân hồi hay không? Xin thưa với các vị, không có. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa xuất hiện ở thế gian, 80 tuổi nhập Bát Niết Bàn. Người bình thường thì nói Phật diệt rồi. Phật rốt cuộc có diệt hay không? Không có. Trên Kinh Vô Lực Thọ đã nói rất rõ ràng, Phật thị hiện tám tướng thành đạo là vì người căn tánh trung hạ mà thị hiện. Từ đó cho thấy người thượng thượng căn, họ biết rõ Phật xuất hiện ở thế gian cũng không có sanh, Phật nhập bát niết bàn cũng không có diệt, đúng là không sanh không diệt, là hoàn toàn tương ưng với không một không khác, mà chỉ thú bụng kinh đói. Phật như vậy, Bồ Tát như vậy, La Hán như vậy, chúng ta lại hỏi có chúng sanh nào không như vậy? Nếu như nói chúng sanh không như vậy thì chư pháp như nghĩa là nói không thông rồi. Vạn pháp đều như. Đáng tiếc phàm phu chúng ta bị vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, chướng ngại kín rồi, nên không nhìn thấy chân tướng sự thật. Chúng ta không nhìn thấy, chư Phật Bồ Tát thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Đây là nói người tu hành trước tiên phải đem cái đạo lý này làm cho rõ ràng. Sau đó chúng ta dùng công, thật sự mới có chỗ bắt tay làm, mới có chỗ nhập môn. Thấu hiểu rõ cái đạo lý này, nó thật ra xuyên tu như thế nào đi nữa cũng không thể tìm ra cửa để mà vào. Xem tiếp đoạn này dưới đây. Phân biệt chấp trước vọng giả. Vọng là hư vọng. Bất phân biệt chấp trước chân giả, lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước, đó là chân tâm khởi dụng. Phân biệt chấp trước là vọng tâm đang khởi dụng. Vọng tâm không phải chân tâm. Cái này cần làm cho rõ ràng. Chúng ta tu hành cần đoạn vọng, cần cầu chân. Nhưng mà chân nó thật ra không thể cầu. Có một cái ý nghĩ cầu chân lại là cái vọng tưởng rồi. Sau khi vọng loại bỏ rồi chính là chân. Chân tâm vô niệm. Vô niệm là quyết định không có tất cả vọng niệm. Cái gì là vọng niệm vậy? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Sao gọi là vọng tưởng vậy? Trên Kinh Kim Cang nó rất cụ thể. Ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, những thứ này là vọng tưởng. Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, những thứ này là chấp trước. Ở trong chân tâm không có. Khởi niệm tức vọng, tu chứng giả vô tha, trừ vọng thị dĩ. Người tu hành không có gì khác. Lìa tất cả vọng niệm, vọng tướng mà thôi. Ngàn kinh vạn luận, không những là Thế Tôn dạy chúng ta giảng kinh thuyết pháp 49 năm, thậm chí là vô lượng kinh pháp mà mười phương tất cả chư Phật nói cũng không ngoài cái nguyên tắc này. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Vọng vân hà trừ, vọng tưởng, vọng tướng cách trừ như thế nào? Ly niệm thị dĩ. Chỉ cần bạn đem vọng niệm ý nghĩ dứt sạch liền trừ ngay. Cái này các vị không thể không hiểu rõ. Chân tâm ly niệm, ở trong chân tâm không có ý nghĩa. Có niệm đều là vọng niệm. Ly niệm tất phân biệt chấp trước tự vô, ý nghĩa không còn nữa, chân tâm liền hiện tiền. Vọng tưởng phân biệt chấp trước tự nhiên sẽ không còn nữa. Chân tâm tự kiến, sanh tử tự liễu. Ở trong chân như bổn tánh không có sanh tử. Cho nên sau khi kiến tánh, hai loại sanh tử đều dứt rồi, biến dị phần đoạn được dứt rồi. Nhưng mà vấn đề bày ngay trước mắt chúng ta. Chúng ta hiện nay biết lìa niệm quan trọng, cũng hiểu rõ Phật dạy chúng ta phương pháp lìa niệm, nhưng mà cái phương pháp này dùng không được. Lìa như thế nào cũng không lìa được. Có lẽ các vị sẽ cảm thấy tôi không lìa dường như vẫn không có việc gì, càng lìa càng nhiều, vọng niệm càng nhiều. Đây là tập khí từ vô thủy kiếp đến nay đã trở thành thói quen rồi. Đây cũng hiển thị ra trong Pháp Đại Thừa, lý có thể đốn ngộ. Người xưa nói sự cần phải tìm trừ, trừ dần dần. Người chúng ta ngày nay thấy cái này, sự tưởng chừng như là vô phương trừ, không phải tìm trừ, là không có cách trừ. Vậy mới may mà có pháp môn niệm Phật. Cái pháp môn này thực sự là đã cứu chúng ta. Cái hay của pháp môn niệm Phật là không cần đoạn niệm, không cần phải lìa niệm. Đem ý nghĩ đổi lại một chút, đổi thành A-di-đà Phật, cái niệm này là được rồi. Đổi ý nghĩ dễ dàng, lìa niệm khó. Đây là sự thù thắng của pháp môn Tịnh Tông, là bảo bạn đem tất cả ý nghĩ đều đổi thành A-di-đà Phật. Nhất thiết chúng sanh sở dĩ nhận vọng vi chân, do ư bất tri kỳ thị bất khả đắc, bất biện kỳ thị sanh trụ dị diệt sát na tương tục. Hai câu này là nói chân tướng của mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Chúng ta ngày nay nói chân tướng của vũ trụ vạn hữu. Chúng sanh không biết, không thể được. Người học Phật chúng ta tuy hàng ngày đọc kinh, mà đọc theo đường dọc, hành theo đường hành là hai sự việc, nó không tương ưng. Tâm kinh hầu như mỗi ngày đều đọc. Tâm kinh đến chỗ cuối cùng câu quan trọng nhất là vô trí diệt vô đắc. Chỗ này nói với bạn ba tâm không thể được, bạn cứ mộng mực cho rằng cái này cũng có thể đạt được, cái kia cũng có thể chiếm hữu, vậy thì sai rồi. Cho nên nói kinh điển đọc theo đường đọc, hành theo đường hành, không tương ưng. Nếu như bạn nói sau khi đọc rồi bạn giác ngộ rồi, biết tất cả pháp không thể được, bạn ở trong dạng pháp, cái tâm mong cầu này liền đòi sạch ngay. Mong cầu là vọng tưởng, là phiền não. Cho nên nói mong cầu lo buồn bận tâm, những tâm này toàn bộ đều xả sạch rồi. Mặc dù không thể khôi phục tâm thanh tịnh viên mãn, tôi nghĩ hơn một nửa quyết định khôi phục rồi. Cái này chính là nói, ở người niệm Phật mà nói, lý nhất tâm không thể chứng, chứ sự nhất tâm là không có vấn đề. thực sự có thể chứng được. Chứng được sự nhất tâm bất loạn, giáng sanh tịnh độ là sanh tử tự tại ngay. Không biết chân tướng là một pháp cũng không thể được. Kể cả thân thể của chúng ta, thân thể còn không thể được, huống hồ là vật ngoài thân. Bất biện kỳ thị sanh trụ dị diệt, sát na tương tục. Đây là nói toàn bộ tất cả hình tướng, sắc tướng. Tóm lại, không ngoài sanh trụ dị diệt. Đây chính là nói vô thường. Hiện tướng làm sao có thể tồn tại chứ? Đó là sát na tương tục, hoàn toàn không phải thật sự tồn tại. Một sát na có 900 cái ý nghĩ sanh diệt, tướng tương tục, thực bất khả năng, chấp chi hà vi. Tại vì sao bạn phải chấp trước? Quả thật là không thể được. Thân tâm thế giới đều là tướng sát na tương tục, thông ngay nơi thể hoàn toàn không thể được. Tại vì sao ở trong đây khởi vọng tưởng chứ? Tại vì sao ở trong đây tạo tội nghiệp? Học Phật, nghe kinh, niệm Phật, tham thiền. Nếu như không khai ngộ, không khai ngộ là đối với cái chân tướng sự thật này không thể hiểu rõ triệt để, không thể buông xả triệt để, không có tác dụng. Chúng ta từ vô lượng kiếp trước đã nghe kinh niệm Phật tu hành, làm đến ngày nay, ngày nay vẫn là ở tình trạng này, vẫn là khởi vọng tưởng như cũ, vẫn là muốn tạo nghiệp chướng như cũ. Bạn muốn hỏi đây là nguyên nhân gì? Chưa có nhìn thấu, chưa có buông xả. Nguyên nhân là ở chỗ này. Từ đó cho thấy, nếu không nhìn thấu, không buông xả, quyết định không thể giải quyết vấn đề, lục đạo luân hồi vẫn phải tiếp tục đi làm tiếp, vẫn phải tiếp tục đi thọ báo. Thả tự nhị vi năng chấp, nhi thực vô khả chấp, đồ tăng vọng tưởng nghiệp lực nhi dĩ, chân ngu si khả lân giả. Phật nói tất cả chúng sanh là những kẻ đáng thương. Câu nói này nói rất hay. Tại vì sao tất cả chúng sanh đáng thương vậy? Đạo lý là ở chỗ này. Họ tự mình cho rằng có thể chấp trước, tự mình cho rằng có thể phân biệt, tự mình cho rằng có thể đạt được. Thực ra họ cái gì cũng không thể đạt được. Thông ngay nơi thể hoàn toàn không thể được. Chỉ là ở chỗ đó khởi vọng tưởng. Vọng tưởng xưa nay không gián đoạn, vọng tưởng liền tạo nghiệp. Nghiệp lực thay đổi cái tướng tương tục này, tướng sát na tương tục. Nghiệp lực đang ở nơi đó biến đổi. Pháp tướng tông gọi là duy thức sở biến. Biến tốt, biến xấu cũng chính là chúng ta thường nói biến khổ thọ, biến lạc thọ, là do thiện ác ở trong vọng tưởng của bạn. Một niệm vọng tưởng thiện biến ra cảnh giới là lạc thọ, một niệm vọng tưởng mê thì biến ra là khổ thọ. Cửa Phật thường nói Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng sanh mê hoặc điên đảo, thiện ác không thể biện biệt. Đây là nỗi khổ vô cùng tận. Có rất nhiều người cho rằng mình đã làm việc tốt, bỏ tiền bỏ sức, cho rằng đã làm việc tốt rồi, không ngờ là họ đã tạo nghiệp ác. có năng lực biện biệt thiện ác, có năng lực biện biệt lợi hại được mất. Nó thật ra cần phải có trí huệ tương đối. Nếu như có thể biện biệt tà chánh, có thể biện biệt chân vọng, thế thì càng phải có trí huệ cao độ hơn nữa. Ai tạo nghiệp? Ai khiến ta tạo nghiệp mê hoặc ngu si? Ngu si mới khiến bạn tạo nghiệp, ngu si mới thúc đẩy bạn tạo nghiệp. Học Phật, điều quan trọng nhất là khai trí huệ. Chúng ta nêu một cái thí dụ đơn giản, dễ hiểu để nói. Mọi người đều có thể cảm nhận được, xã hội hiện đại thay đổi rồi, lòng người thay đổi rồi. Nếu như làm một cái so sánh với xã hội 30 năm trước, bạn nhất định sẽ cảm nhận được lòng người 30 năm trước chất phát đôn hậu, giữa người với người chung sống chân thành, thành thật hơn người hiện nay. Cái nguyên nhân này là do đâu? Tại vì sao thế hệ sau tệ hơn thế hệ trước, đời sau không bằng đời trước vậy? Người Trung Quốc chúng ta nói 30 năm là một thế hệ. Thế giới chữ thế đó là ba chữ thập, nhân tố ở trong đây. Phật ở trên kinh nói thấu triệt, nói rất rõ ràng. Mê vọng, cái này phát triển là giống như tế bào ung thư vậy, đến khi lan truyền thì không thể chỉnh đốn được. Thật đáng sợ. Cho nên cổ thánh tiên hiền lập nên một quốc gia, duy trì sự ổn định phồn vinh của xã hội. Dùng phương pháp gì vậy? Giáo dục. Cái mà trong lễ ký Trung Quốc nói, kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên, phải là giáo dục. Người học Phật vì sao tương đối lương thiện vậy? Bởi vì tiếp nhận lời giáo huấn của Phật Đà, khởi tâm động niệm, tự mình biết thúc liễm. Hiện nay cái thế gian này, ở trong trường học là dạy điều gì? Là dạy khoa học kỹ thuật. Cái này không phải giáo dục. Giáo dục cổ đại Trung Quốc, nó là dạy người làm người như thế nào. Hay nói cách khác, vậy bạn hiểu rõ quan hệ giữa người với người, quan hệ giữa người với đại chúng, quan hệ giữa người với thiên nhiên, quan hệ giữa con người với trời đất. Khi bạn hiểu rõ những điều này, đó thật ra những điều ở trong Phật Pháp nói, là vậy bạn hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Sau đó bạn khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, tự nhiên sẽ có quy luật, tự nhiên sẽ tương ứng với tịch, với lý, với pháp. Cho nên xã hội hài hòa. Hiện nay chúng ta đem loại giáo dục này bỏ hết rồi, thế là giữa người với người chung sống chỉ biết có lợi và hại, vậy thì nguy to rồi, không còn đạo nghĩa. Đây là căn nguyên loạn động của toàn bộ xã hội ngày nay. Con người sở dĩ khác với cầm thú chính là ở chỗ có thể tiếp nhận nền giáo dục tốt đẹp, có thể biện biệt chân vọng, có thể phân biệt tà chánh, có thể phân biệt thị phi. Đây là chỗ đáng quý của con người. Ngày nay chúng tôi nhìn thấy cái hiện tượng này vô cùng cảm khái, không thể quở trách bất kỳ một người nào. Nhân tố ở trong đây quá phức tạp rồi, làm thế nào cứu giảng đây? Nói thật ra chỉ có phương pháp duy nhất, hữu hiệu và nhanh chóng, chỉ có thể thúc đẩy nền giáo dục Phật Đà. Đây thật sự có thể cứu thế gian. Những lý luận cùng sự thật này chính là cái mà chỗ này nói: thử lý duy Phật, tri chi thuyết chi, tu hành nghi cấp giác ngộ giả. Thật sự cái này quá khó, quá khó. Những thứ giống như thật mà lại giả quá nhiều, khiến chúng ta khó phân biệt được thật giả. Hành thiền, hiện nay mọi người đều biết, ở trong việc thiền hành mà được chư Phật Bồ Tát tán thán là bố thí pháp. Trên Kinh Kim Cang có không ít lần so sánh, ở trong tất cả kinh Đại Thừa so sánh công đức, chúng ta nhìn thấy quá nhiều, quá nhiều rồi. Bố thí tài, bố thí bảy báo bằng đại thiên thế giới cũng không bằng gì người diễn thuyết bốn câu kệ trong Kinh Kim Cang. Vậy mới biết Phật pháp hơn hẳn tất cả pháp thế gian. Ở trong bố thí pháp lại dùng cái gì là tối thắng vậy? Câu gì bằng tiếp đối huệ mạng Phật, hoằng pháp lợi sanh. Đây là thù thắng vô song. Bạn muốn chuyển cái nghiệp lực này, đây là việc làm nhanh nhất. Trước đây chúng tôi trong lúc học giảng kinh, thầy rất từ bi, nhìn thấy học trò tướng mạng rất mỏng manh. Tục người chúng ta nói là tướng đoạn mạng, thật sự có thể nhìn thấy được. Vừa nhìn liền thấy được ngay, và thầy khuyên những người này phát tâm ra để học giảng kinh thuyết pháp. Cái chuyển nghiệp đó là hữu hiệu nhất, nhanh chóng nhất, thực sự có thể kéo dài tuổi thọ, thay đổi thể chất vô cùng nhanh chóng. Đây là phát tâm hoằng pháp lợi sanh. Lý của nó ở chỗ nào vậy? Đạo lý chính là dùng nguyện lực đem cái nghiệp lực của bạn đổi trở lại. Nguyên là bạn đời này bị nghiệp lực chi phối, phát nguyện hoằng pháp lợi sanh, đây là nguyện lực. Nguyện lực vượt qua nghiệp lực chính là thừa nguyện tái lai. Cho nên họ có thể kéo dài tuổi thọ, đây là đạo lý. Vậy mới biết cái công đức này là lớn hàng đầu. Bạn xem, ngay cả thỏa mãn còn có thể kéo dài, hướng hồ những thứ khác. Cơ thể có một chút bệnh tật là chuyện nhỏ, ý nghĩ về chuyện tự nhiên liền khỏe ngay. Đây đều là sự thật, xác thực. Nói đến hoằng pháp, chúng ta liền nghĩ đến lập viện Phật học. Công đức của lập viện Phật học là đứng đầu, không phải bồi dưỡng một người hai người, bồi dưỡng rất nhiều nhân tài hoằng pháp. Vậy là mở viện Phật học, khóa trình của viện Phật học Nếu như mời rất nhiều thầy, mở rất nhiều khóa trình, 4 năm, 5 năm tốt nghiệp viện Phật học ra, học trò học được những kiến thức gì vậy? Có phải thực sự có thể gánh vác nổi sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh của chư Phật Bồ Tát hay không? Có phải thực sự có thể tiếp nối huệ mạng Phật hay không? Nếu như không đạt được cái hiệu quả này, thì cách làm này giống như đúng mà là sai. Bạn mới biết cái sự việc này khó. Giảng kinh, biết bao nhiêu người hiểu sai rồi, cho rằng tôi đọc kinh nhiều, xem chú giải nhiều, nghe nhiều, vậy là biết giảng rồi. Biết giảng không sai, là biết giảng. Cũng có thể lên bục giảng Ba Hoa Thiên Địa, nhưng mà không có tác dụng. Người lúc đó khi nghe, nghe thấy rất hay, đi ra khỏi cửa đều quên sạch hết rồi. Vậy thì có tác dụng gì chứ? Vào thời xưa, các bậc tổ sư đại đức bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp không giống như hiện nay. Nếu như các vị thử nghĩ, xem kinh Phật, thử xem truyền sử Phật giáo, xưa nay không có vị pháp sư nào lập viện Phật học bao giờ. Không có. Không có vị pháp sư nào mở lớp đào tạo, cũng chưa từng nghe nói. Họ cái học trò đó là làm thế nào huấn luyện ra vậy? Là từ trong thính chúng tuyển chọn ra. Lão pháp sư hàng ngày giảng kinh, người ngồi ở dưới nghe kinh, có hứng thú học giảng kinh. Lão pháp sư nhìn thấy cũng rất khá, bảo họ ra giảng lại. Là huấn luyện như vậy mà thành công, cho nên hoàn toàn không có viện Phật học, cũng không có lớp đào tạo, toàn là xuất thân từ trong buổi tọa đàm nhỏ. Buổi tọa đàm nhỏ là có nguồn gốc. Nguồn gốc là ai vậy? Tôi nghĩ các vị đồng tu đều biết, nhưng mà không nhắc lại cho bạn, bạn làm thế nào cũng không thể nghĩ ra. Tôn giả A Nan, sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, 500 A-la-hán kết tập kinh tạng, kết tập làm như thế nào? Mời A Nan ra giảng lại, chẳng phải là buổi tọa đàm nhỏ hay sao? A Nan giảng lại bằng học bên dưới, ghi lại cho ngài, sau đó chỉnh lại thì biến thành bản kinh. Cho nên buổi tọa đàm nhỏ là khởi đầu từ đâu? Khi kết tập kinh là khởi đầu từ A Nan. Thế là từng đời truyền nhau đều dùng cái phương pháp này đào tạo nhân tài hoằng pháp lợi sanh. Và lại cái phương pháp này vô cùng hữu hiệu, thật sự có thể gánh vác nổi sứ mệnh hoằng pháp lợi sanh. Cần công phu tu hành. Công phu là gì vậy? Chánh thọ. Danh từ của nhà Phật gọi là Tam Muội. Giảng kinh Bát Nhã, nếu như chưa có chứng được Bát Nhã Tam Muội, kinh Bát Nhã làm sao giảng chứ? Giảng Tịnh Độ Tông, nếu như chưa có được niệm Phật Tam Muội, thì kinh điển Tịnh Tông bạn làm sao giảng được? Giảng Hoa Nghiêm phải được Hoa Nghiêm Tam Muội, giảng Pháp Hoa phải được Pháp Hoa Tam Muội. Từ đó cho thấy, người xưa khác với người ngày nay. Các vị nhất định phải biết, thâm nhập một môn mới có thể thành tựu Tam Muội. Tam Muội là định, Tam Muội là tâm thanh tịnh, Tam Muội cũng là chỗ này. Nó thực sự nhìn thấu, buông xả. Phần sau bộ kinh này của chúng ta nói: bất thủ ư tướng như như bất động. Hai câu nói này nó đơn giản là quyết không bị dao động bởi cảnh giới bên ngoài. Đây gọi là bất thủ ư tướng. Cái thế giới muôn màu này không bị bên ngoài cám dỗ. Ở bên trong không khởi vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Đây là như như bất động. Vậy liền gọi là tam muội. Tương ưng với pháp môn nào liền gọi tam muội của loại pháp môn đó. Chúng ta ngày nay học kinh Kim Cang, nghiên cứu kinh Kim Cang, đây chính là Kim Cang tam muội. Chúng ta nghiên cứu kinh Vô Lượng Thọ, giảng giải thảo luận kinh Vô Lượng Thọ, chính là niệm Phật tam muội. Trước tiên đắc tam muội, sau đó cái nghĩa kinh này không có chuyện không thông đạt. Xưa nay những chú giải này của Tổ sư Đại Đức có thể xem qua. Xem qua cái gì? Xem qua cách giảng của họ là như thế nào. Nói thật ra xem cũng được, không xem cũng được. Vì sao vậy? Nếu như bạn đắc tam muội, bạn tự mình có kiến giải, bạn vừa quan sát liền thông đạt ngay. Nếu bạn không tin, bạn xem đàn kinh của Đại sư Lục Tổ. Lục Tổ giảng kinh cho Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng, giảng kinh Niết Bàn. Đại sư Lục Tổ không có tham khảo chú giải của người khác. Giảng kinh Pháp Hoa cho Thiền Sư Pháp Đạt, Ngài không những không có xem chú giải kinh Pháp Hoa, Ngài ngay cả kinh Pháp Hoa cũng chưa có xem qua. Bạn xem 8 bài kệ tụng ở trên kinh này, thuyết minh nghĩa kinh của Pháp Tướng Tông, nói quá tuyệt diệu rồi. Cái năng lực trí huệ này của họ từ đâu mà có vậy? Từ tam muội mà có. Tam muội là gì? Chính là hai câu nói này trong kinh Kim Cang: bất thủ ư tướng, như như bất động. Ư vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Người ta làm được rồi, chúng ta chỉ nói ngoài cửa miệng vô dụng. Nhất định phải làm được. Làm được mới có tác dụng. Cho nên học tập kinh giáo nhất định phải thâm nhập một môn. Một môn xem cái bộ dạng đó rất cần, rất dụng, là phương pháp vô cùng dụng về, không sai. Mới đầu là rất khờ, rất tầm thường, không xem ra gì. Cái kiểu này là giống cái gì? Giống như xây cao ốc vậy. Xây cao ốc trước tiên làm nền móng, nền móng làm ở dưới không nhìn thấy, rất tầm thường. Không ngờ là nền móng càng kiên cố, tương lai cái cao ốc này xây lên càng chắc chắn. Đạo lý là như vậy. Vừa mở đầu liền muốn đẹp, thế thì hỏng rồi, vĩnh viễn không thể thành tựu. Pháp thế xuất thế gian đều không ngoài cái nguyên lý nguyên tắc này. Cho nên chúng ta nhất định phải có năng lực quan sát tinh tế tà chánh, thị phi được mất, thì mới có thể đứng vào chỗ không thể bại được. Thường thường chúng ta nhìn thấy người thế gian thực sự là tâm tốt, muốn tu phước, nhưng mà kết quả của họ tạo là tội nghiệp. Chúng ta thấy, cũng đã thấy rồi, cũng không thể nói một câu nào. họ không nhìn thấy. Bạn nói với họ, họ không thừa nhận, trái lại sanh ra phỉ báng. Cái nghiệp đó là tạo càng nặng hơn. Cho nên đành phải để mặc họ. Để đến ngày nào họ quả báo hiện tiền, muốn quay đầu rồi, đến lúc này có thể đánh thức họ. Ngay lúc họ vẫn đang mê hoặc, ngay lúc họ đang tự cho là đúng, thì một câu cũng không nên nói. Hiểu lầm giống như thế này, mê lầm giống như thế này, hầu như mọi lúc mọi nơi chúng ta đều nhìn thấy. Cho nên cái sự việc này, vi Phật tri chi thuyết chi, Phật là ở trên kinh nói với chúng ta. Đáng quý là bản thân chúng ta có thể thể hội được, có thể giác ngộ. Thử sự vi phạm thánh chi quan kiện, bản kinh tuy ly tướng ly niệm tịnh thuyết, thực quy trọng tại ly niệm. Bất quá dĩ ly tướng vi ly niệm chi phương tiện nhĩ, nhược ly niệm tắc kiến tướng tức kiến tánh, tận quản tùy duyên hiện tướng, quảng độ chúng sanh hào vô chướng ngại hỷ. Thế liền vào đến cảnh giới của pháp thân đại sĩ. Giống như chỗ trong Kinh Hoa Nghiêm nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, đó là pháp giới vô chướng ngại. Đoạn này nói hay, nói vô cùng quan trọng. Đây là chỗ mấu chốt của phàm thánh. Chỗ này, cái phàm thánh này không phải nói người khác, là nói bản thân chúng ta. Học Phật tu hành, chúng ta vẫn là phàm phu hay là làm Phật Bồ Tát? Đây là một bước ngoặt. Có thể đột phá được thì siêu phàm nhập thánh, không thể đột phá thì vẫn phải là phàm phu mê hoặc điên đảo. Mấu chốt là gì vậy? Mấu chốt là lìa niệm. Cho nên thiện tri thức, thầy giỏi chỉ dạy chúng ta, phương châm dạy học của họ là gì? Mặc dù chưa thể đạt đến lìa niệm, cũng phải đem vọng niệm hạ xuống đến mức thấp nhất. Vị thầy này chính là vị thầy tài giỏi, thầy tốt. Không phải một vị thầy giỏi thì họ không hiểu cái đạo lý này, trái lại tăng trưởng vọng niệm của bạn. Sợ vọng niệm của bạn không đủ nhiều, mỗi ngày thêm một ít, càng thêm thì như thế nào? Đọc nhiều thứ một chút, xem nhiều thứ một chút, nghiên cứu nhiều thứ một chút, tăng thêm vọng niệm. Đại sư Thanh Lương ở trong Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao nói rất hay: có giải không hành. Hành là gì? Hành là tu định. Hành chính là lìa niệm, lìa tướng. Tu hành không có lìa niệm lìa tướng, hàng ngày nghiên cứu kinh giáo, xem cái này là việc chính. Cái hậu quả đó, ngài Thanh Lương nói rất hay: tăng trưởng tà kiến. Chúng ta lần đầu xem Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao, xem thấy câu này, ngày bên dưới còn có một câu nữa: có hành mà không giải, tăng trưởng vô minh. Nó hai cái đúng là trái ngược nhau. Hữu giải vô hành, tăng trưởng tà kiến. Chúng ta xem không hiểu cái ý nghĩa này. Bao nhiêu năm nay tự mình tu hành, dạy học giảng kinh, mới thực sự hiểu được hai câu nói này. Thực sự hiểu rõ rồi, ngài nói một chút cũng không sai. chỗ khác nhau giữa Phật Pháp với thế Pháp. Phật Pháp phải lìa niệm, lìa tướng. Pháp thế gian thì hoàn toàn trái lại với Phật Pháp. Nó không lìa niệm, cũng không lìa tướng. Nó chấp trước, vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây gọi là Pháp thế gian. Phật Pháp là lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nói thật ra, cái cương lĩnh này nắm vững rồi. Mặc dù có sai lầm, cũng không đến nỗi sai lầm quá lớn. Phương hướng cơ bản của bạn là chính xác. Phương hướng cơ bản không sai. Lìa tướng, nó thật ra là phương tiện của lìa niệm. Điều này vào lúc mới học, Thế Tôn chế định rất nhiều giới luật. Ở trong giới luật, đặc biệt là chỉ trì, những sự việc nào không được làm, quy định rất nghiêm khắc. Đây đều là lìa tướng. Mục đích là ở chỗ nào vậy? Mục đích là ở lìa niệm. Lìa tướng chỉ chẳng qua là một cái phương tiện mà thôi. Nó không phải mục đích, là giúp bạn lìa niệm. Niệm không còn nữa, tướng có gây trở ngại hay không? Không trở ngại. Sự sự vô ngại, tướng đâu có gì trở ngại. Không trở ngại. Từ đó cho thấy, trì giới không phải mục đích. Trì giới là phương tiện. Mục đích là đắc định. Lìa niệm mới có thể đắc định. Không lìa niệm không thể đắc định. Định nó thật ra vẫn không phải mục đích, vẫn là một cái phương tiện. Khai trí huệ là mục đích. Nhân định khai huệ, đó mới đạt đến mục đích. Dạy học đích thực của Phật Pháp, trí huệ vừa khai thì vấn đề gì cũng đều giải quyết rồi. Lìa niệm, sau khi niệm lìa rồi, tại vì sao nói tướng không chướng ngại gì? Bởi vì thấy tướng chính là thấy tánh. Chỗ mà Ngài Thanh Lương ở trong Hoa Nghiêm nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Sự tướng chính là tánh đức. Cho dù tùy duyên hiện tướng, rộng độ chúng sanh, hoàn toàn không có chướng ngại. Tam tâm thực bất khả đắc, đương hạ tức không. Tất cả chúng sanh mê hoặc điên đảo. Mê ở chỗ nào gì? Là ngay chỗ này. Cho rằng ba tâm có thể được, không biết ba tâm không thể được. Nếu như biết ba tâm không thể được, các vị thử nghĩ, họ cái vọng niệm này tự nhiên lìa xa, lìa rồi, không còn khởi vọng tưởng nữa. Vì sao vậy? Không thể được mà. Người thế gian có người nào không suy nghĩ quá khứ lại suy nghĩ vị lai? Đây gọi là nghĩ ngợi lung tung. Quá khứ đã là quá khứ rồi, nghĩ nó làm gì? Vị lai vẫn chưa có đến, không cần nghĩ đến nó. Nhưng mà họ lại nghĩ, chính là cho rằng thực sự có thể đạt được, thực sự có sở đắc. Cái sự việc này nếu không phải Phật vì chúng ta nói rõ ra, người thế gian không có năng lực biết được chân tướng sự thật. Học Bát Nhã, đặc biệt là học Kinh Kim Cang Bát Nhã, phải làm thế nào mới có thể làm được vô trụ sanh tâm vậy? Cái chỗ này là một phương pháp hay. Dùng ba tâm không thể được, dùng các pháp do duyên sanh để quan sát tất cả các pháp. Cái quan sát này chính là chỗ mà trong kinh Kim Cang gọi là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Lìa niệm, niệm là tâm pháp, thọ tưởng hành thức là niệm. Tất cả các pháp là sắc pháp, sắc pháp là duyên sanh. Đoạn lớn dưới đây muốn nói các pháp duyên sanh. Biết được các pháp do duyên sanh hoàn toàn không thể được, ba tâm hoàn toàn không thể được, ngũ uẩn không rồi, năm uẩn đều không. Cho nên đoạn kinh văn này sau khi đọc rồi bạn liền biết được Bồ Tát Quán Tự Tại là làm thế nào chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chúng ta biết rồi, biết rồi phải chiếu, không chiếu không được. Nếu bạn biết chiếu thì bạn không có khác gì so với Bồ Tát Quan Thế Âm. Cái phương pháp nguyên lý nguyên tắc đó của Bồ Tát Quan Âm là ở trong hai đoạn kinh văn này. Cho nên phải biết ưng đương hướng bất khả đắc, xứ quán chiếu khế nhập. Trong tâm chúng ta khởi cái vọng tưởng, hoặc giả khởi lên cái tâm tham, hoặc giả khởi lên cái tâm sân hận, khởi lên cái tâm đố kỵ, quan sát xem cái tâm này là tâm hiện tại, là tâm quá khứ hay là tâm vị lai. Suy nghĩ thấy ba tâm đều không thể được, ý nghĩ liền không còn nữa, tham sân si liền không còn. Nếu bạn không suy nghĩ như vậy thì tham sân si tiếp tục phát triển, càng ngày càng nghiêm trọng. Bạn có thể nghĩ sát sao như vậy, đây chính là quán chiếu. Một cách tự nhiên nó liền buông xuống. Đối tượng mà bạn tham là tài, là sắc, là danh. Nghĩ thấy các pháp duyên sanh, pháp do nhân duyên sanh, không gây nơi thể, hoàn toàn không thể được, thì ngoại duyên tự nhiên liền buông xuống. Thân tâm thế giới đều không thể được. Chân tâm thường trụ, sáng suốt lặng lẽ, nó liền dần dần hiển lộ ra rồi.
Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.